là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Liên đoàn Lao động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái.
Ban Kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn đạt 200 tỷ đồng. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát Nhân dân tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2019. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp nối truyền thống vẻ vang 90 năm của Công đoàn Việt Nam, sau 72 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức 19 lần đại hội, đề ra nhiều nghị quyết quan trọng trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Đến nay toàn tỉnh đã có 2 công đoàn ngành, công đoàn viên chức, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, 9 liên đoàn lao động huyện, thị, thành phố với 990 công đoàn cơ sở, gần 40.500 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn Yên Bái luôn sát cánh cùng người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đoàn viên, người lao động, tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở thông qua việc giám sát thương lượng, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, trực tiếp đối thoại ở nơi làm việc. Các cấp công đoàn đã kiến nghị với các cấp các ngành bảo vệ quyền lợi cho trên 9.000 lao động, giải quyết chậm đóng bảo hiểm xã hội cho 66 công nhân lao động để người lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ nghỉ hưu. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 118 công đoàn cơ sở, kết nạp mới trên 8.100 đoàn viên, đạt trên 162% chỉ tiêu Đại hội Công đoàn lần thứ 18 đề ra. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Yên Bái đã vận động đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ quỹ Tấm Lòng Vàng được trên 2 tỷ đồng, kịp thời thăm hỏi hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3.500 gia đình công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị thiên tai hỏa hoạn với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Tết sum vầy cho người lao động ở nhiều đơn vị doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng 61 mái ấm công đoàn với số tiền 1,5 tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được trong suốt chặng đường 72 năm qua, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành ghi nhận đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tạo động lực để công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng công nhân viên chức người lao động của tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp văn minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà Công đoàn tỉnh Yên Bái đạt được trong chặng đường 72 năm qua. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã và đang tác động tới sản xuất, đời sống và việc làm của người lao động. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch lao động đang đặt ra những thách thức đối với tổ chức công đoàn. Do đó, đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung đổi mới hoạt động công đoàn, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động trong tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái yêu cầu
tổ chức các phong trào hành động công nhân lao động, phát huy quyền làm chủ sáng tạo của công nhân lao động trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, đổi mới nội dung hình thức tổ chức các phong trào cho phù hợp với đặc điểm ngành địa phương cơ sở, hướng phong trào thi đua vào năng suất chất lượng hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân lao động, góp phần phát triển kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trước mắt là cần triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 19, giúp hộ nghèo bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả và để thoát nghèo bền vững.
Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái. Tại lễ kỷ niệm, 5 cá nhân đã được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tuyên dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 46 hợp tác xã, đạt 77% chỉ tiêu theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, nâng tổng số hợp tác xã hiện có của tỉnh lên 370 hợp tác xã với trên 26.600 thành viên, trong đó có trên 330 hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt gần 790 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt trên 995 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt trên 212 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có trên 2.300 tổ hợp tác với hơn 11.400 thành viên. Riêng trong 6 tháng đầu năm, có trên 1.500 tổ hợp tác được thành lập, đạt trên 68% chỉ tiêu theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, đồng thời yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần bám sát chương trình hành động 144 của tỉnh ủy để cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền sâu rộng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nhằm thay đổi nhận thức của người dân, khuyến khích tạo môi trường thuận lợi để tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã. Cùng với đó, cần biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có đóng góp trong việc phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Tiếp tục quán triệt quan điểm của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể theo hướng doanh nghiệp làm nòng cốt, hợp tác xã làm trung tâm và nông dân làm chủ thể. Thực hiện kịp thời có hiệu quả chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ theo đề án củng cố phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình kinh tế tập thể theo ngành, lĩnh vực và địa phương gắn với trách nhiệm của các thành viên. Các huyện, thị, thành phố đề xuất phương án hỗ trợ hoạt động phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Chỉ đạo giải thể dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động kéo dài, không có khả năng tổ chức lại theo luật hợp tác xã năm 2012.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, vừa qua Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, gia đình mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Chín ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành và gia đình ông Bùi Đức Trọng là thương binh 1/4 tại tổ dân phố 8, thị trấn Cổ Phúc. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đặng Trần Chiêu đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh cống hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ cho nền độc lập tự do của đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu đưa Trấn Yên thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị các bạn, tin chúng tôi vừa nhận được, rạng sáng ngày 20 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có mưa rất to, nước từ các khe suối đổ về làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và gây khó khăn cho người dân đi lại.
Tại cầu đi vào xã Dế Xu Phình, huyện Con Trải, lũ đã ngập cả cầu và tại đây đang thi công công trình cầu bê tông đi vào xã do mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Hiện nay trên địa bàn huyện đang có mưa to và rất to, suối Nậm Kim đang tiếp tục dâng cao làm ngập nhiều hoa màu của nhân dân, nhất là những diện tích ruộng dọc theo bờ suối Nậm Kim. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Con Trải, hiện nay trên địa bàn xã Púng Luông có một nhà bị sạt ta luy dương và xã đang khẩn trương huy động nhân dân giúp hộ dân bị thiệt hại san gạt đất đá và làm lại nhà cửa. Đối với diện tích hoa màu chưa có số liệu thống kê cụ thể về thiệt hại do mưa lũ gây ra, đặc biệt là không có thiệt hại về người. Hiện nay huyện Mù Căng Chải đang tăng cường công tác chỉ đạo các xã thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân khi có mưa lũ không đi vớt củi, xúc cá, khẩn trương rà soát các hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để có biện pháp di dời đến nơi an toàn.
đồng thời khẩn trương kiểm tra số diện tích hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Thường xuyên trực 24/24 giờ về bão lũ và khi có tình huống xảy ra cần báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp nhân dân ổn định đời sống.
Từ đêm ngày 19 đến rạng sáng ngày 20 tháng 7, trên địa bàn huyện Trạm Tấu cũng có mưa rất to, khiến mực nước ở một số khe suối lên cao. Huyện Trạm Tấu cũng đã tăng cường chỉ đạo triển khai phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
Qua báo cáo, đến sáng ngày 20 tháng 7, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có một ô tô tải và một máy xúc của đơn vị nạo vét lòng hồ thủy điện Trạm Tấu bị ngập nước do lũ lên cao, không có thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa kéo dài, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã đi kiểm tra các khu vực khe suối, các tuyến đường giao thông tại một số xã thị trấn và một nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các xã thực hiện nghiêm túc việc trực 24/24 giờ. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất, thông tin kịp thời đến tận các thôn bản để người dân được biết chủ động phòng tránh, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với mưa bão và sạt lở đất, đặc biệt là tuyên truyền người dân không đi vào các khu vực khe suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, không ngủ lại qua đêm tại các lán trại sản xuất, không đi vớt củi đánh bắt cá tại các khu vực khe suối, tổ chức kiểm tra rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà ở, sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh vừa kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi tại huyện Lục Yên.
Tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 9 xã thị trấn của huyện Lục Yên với 689 con lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh phải tiêu hủy, tổng trọng lượng gần 37 tấn. Sau khi đi kiểm tra giám sát thực tế, đoàn công tác của tỉnh yêu cầu huyện Lục Yên cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, khoanh vùng bao vây ổ dịch, tiêu hủy kịp thời, triệt để lợn mắc bệnh, tập trung vệ sinh tiêu độc khử trùng cấp độ cao khu vực có dịch, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn ở những vùng có dịch. Bên cạnh đó, huyện cần đẩy mạnh các thông tin tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và dập dịch, đảm bảo chi trả hỗ trợ cho người dân minh bạch đúng quy định.
Năm 2019, huyện Văn Chấn có 3 địa phương bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, gồm thị trấn Nông Trường Trần Phú, xã Sơn Thịnh và Phù Nham với tổng số lợn tiêu hủy 270 con. Tuy nhiên, do triển khai các biện pháp dập dịch nhanh chóng, không để lây lan ra diện rộng và các loại dịch bệnh khác trên đàn gia cầm nên đã không xảy ra. Hiện toàn huyện có gần 30.000 con trâu bò, lợn, gần 111.000 con và gia cầm các loại trên 1 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đưa ra thị trường tiêu thụ đạt 3.488 tấn, đạt giá trị trên 200 tỷ đồng.
Sáng nay, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức chương trình trao học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường năm 2019 cho học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập. Năm 2019 là năm thứ 15 liên tiếp Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam xây dựng và triển khai chương trình học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học trên toàn quốc. Sau 15 năm hợp tác, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Bảo Việt Nhân Thọ đã trao trên 12.000 suất học bổng an sinh giáo dục và 14.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 63 tỉnh thành. Riêng trong năm 2019, Bảo Việt Nhân Thọ đã trao tặng tổng cộng 2.100 chiếc xe đạp cùng 2.100 chiếc ba lô với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Tại buổi lễ, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái đã trao 20 xe đạp cùng với những chiếc ba lô cho 20 em học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các em rút ngắn khoảng cách tới trường và tạo động lực phấn đấu hơn trong học tập.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Quốc vương Ả Rập Xê Út vừa phê chuẩn cho phép Mỹ tăng quân tới nước này để tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận thông tin và cho biết sẽ triển khai thêm quân đội tới Ả Rập Xê Út nhằm ngăn chặn các mối đe dọa có thật và mới nổi. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran ở vùng vịnh đã tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết khoảng 500 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai đến Ả Rập Xê Út và đây là một phần trong kế hoạch gia tăng số lượng binh sĩ Mỹ ở Trung Đông mà Lầu Năm Góc đã công bố vào tháng trước. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ triển khai 1.000 binh sĩ đến Trung Đông nhưng không tiết lộ họ sẽ đến đâu. Cuối ngày 19 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố một đoạn video chứng tỏ Mỹ đã nói dối về việc bắn hạ máy bay không người lái Iran tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đoạn video do máy bay không người lái Iran ghi lại được khi đang bay trên eo biển Hormuz và giám sát tàu của Hải quân Mỹ. Các tàu chiến Mỹ đều được theo dõi chặt chẽ trong vòng 3 giờ và phía Iran không ghi nhận hành động bất thường mang tính đe dọa nào của tàu chiến USS Boxer và 5 tàu đi kèm. Thời điểm ghi hình của đoạn video đã phơi bày lời nói dối của Mỹ về việc bắn hạ máy bay không người lái Iran. Ngày 19 tháng 7, người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tất cả các máy bay quân sự của Iran làm nhiệm vụ trên vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đều an toàn trở về căn cứ. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cũng cho biết ông nghi ngờ tàu chiến Mỹ đã bắn nhầm chính máy bay không người lái của họ. Ngày 19 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington vẫn đang làm đúng những gì mà Tổng thống Donald Trump đã hứa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuyên bố này được cho là lời đáp lại cảnh báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên rằng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng nếu Seoul và Washington tiến hành cuộc tập trận chung được lên kế hoạch vào tháng 8. Ông Pompeo cho biết ông hy vọng và tự tin vào khả năng tiếp tục các cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh Chủ tịch Kim Jong-un đã cam kết và Mỹ sẵn sàng thực hiện nếu Triều Tiên thành lập một nhóm đàm phán cấp chuyên viên. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nếu các cuộc đàm phán được tổ chức nhiều khả năng sẽ là 2 đến 3 tuần tới, song thời điểm cụ thể chưa được ấn định. Ngày 19 tháng 7, cảnh sát Nhật Bản đã xác định được danh tính thủ phạm trong vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation xảy ra trước đó một ngày là một người đàn ông tên là Shinji Aoba. Shinji Aoba, 41 tuổi, bị cáo buộc tội sử dụng xăng đốt cháy xưởng phim hoạt hình nổi tiếng ở Kyoto. Theo hãng tin Kyoto, nghi phạm phóng hỏa vì tin rằng hãng phim hoạt hình đã đánh cắp ý tưởng tiểu thuyết của anh ta. Ít nhất 34 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương trong vụ phóng hỏa, trong đó có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều người dân Nhật Bản cảm thấy bàng hoàng về vụ việc và tới đặt vòng hoa cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng bên ngoài xưởng phim. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Phát huy truyền thống đó, lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công việc của những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân công an tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Mỗi ngày có từ 70 đến 80 lượt công dân đến làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân tại đội cấp chứng minh nhân dân thuộc phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đến đây mọi công dân đều được các cán bộ chiến sĩ tận tình hướng dẫn các bước làm thủ tục nhanh gọn. Ngoài việc thực hiện cấp chứng minh nhân dân tại điểm thường trực, lực lượng quản lý hành chính còn cử cán bộ trực tiếp đến các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, các khu vực bị thiên tai để cấp đổi chứng minh nhân dân miễn phí. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra đối chiếu, phân loại, đảm bảo không xảy ra sai sót chứng minh nhân dân. Chính vì thế mà nhiều người dân cảm thấy rất yên tâm và hài lòng. Anh Sùng A Măng, thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
chiến sĩ ở đây thì tiếp đón dân chúng tôi rất là chào đón rất là tử tế và cái nào mà mình không hiểu hướng dẫn luôn.
Quản lý hộ khẩu, cấp và quản lý chứng minh nhân dân chỉ là một trong nhiệm vụ trọng tâm của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp hàng trăm khẩu súng tự chế, nòng súng tự chế, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tham mưu chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh đấu tranh làm rõ 14 vụ với 22 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ gần 130 kg pháo các loại trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời tăng cường tuần tra vũ trang và tổ chức các đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an ninh chính trị, các sự kiện lớn, hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội và du lịch. Đồng thời làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, cấp và quản lý chứng minh nhân dân. Trung tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Yên Bái nói:
chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu giúp ban giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong công an toàn tỉnh tiến hành thu thập số phiếu thông tin dân cư phát sinh, thế và chỉ đạo tiếp tục củng cố cái tàng thư hồ sơ hộ khẩu ở tại công an các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ cho cái công tác quản lý của ngành cũng như là phục vụ công tác quản lý hộ khẩu.
Là một trong những lực lượng quan trọng của lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh Yên Bái, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện phối hợp tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các vi phạm theo chuyên đề, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng khác như cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát trên các tuyến.
Sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động mang tính xã hội đen. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ trên 130 vụ với gần 280 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 89%, vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời phát hiện làm rõ gần 60 vụ vi phạm về kinh tế, trên 60 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bắt giữ trên 100 vụ với 169 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt đã hoàn thành đề án thu thập cơ sở dữ liệu về dân cư, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Ngoài ra, Công an tỉnh Yên Bái còn tăng cường 30 cán bộ chiến sĩ xuống 6 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, duy trì gần 230 mô hình phòng chống tội phạm. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm là chỉ đạo các lực lượng cảnh sát nhân dân tiếp tục tập trung lực lượng, tập trung biện pháp, tăng cường các hoạt động tấn công, chấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm về tín dụng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đảm bảo cái môi trường an toàn.
Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Yên Bái, nhiều cán bộ chiến sĩ đã được các cấp các ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, tạo động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên trận tuyến, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Algeria đã lần thứ hai trong lịch sử lên ngôi ở giải đấu CAN sau khi đánh bại Senegal 1-0 trong trận chung kết CAN 2019. Bước vào trận chung kết, cả hai đội đều đặt quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, Algeria đã sớm có được lợi thế khi cú sút may mắn của Bonetja khiến bóng bay thẳng vào cầu môn. Nhận bàn thua, các cầu thủ Senegal tràn lên tấn công, quyết tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các chân sút của họ đều không thể đánh bại được thành thủ Mohoi. Trong khi đó, Algeria lại phòng ngự phản công hợp lý trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu. Chung cuộc, Algeria đánh bại Senegal 1-0 để lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ hai đại diện Bắc Phi vô địch một kỳ CAN sau lần đầu tiên năm 1990. Ở trận giao hữu với câu lạc bộ Kawasaki Frontale Nhật Bản, Chelsea đã không thể có chiến thắng. Bước vào cuộc đọ sức với Kawasaki, Chelsea tung ra lực lượng khá mạnh với nhiều ngôi sao đội 1. Nhưng tưởng với chất lượng đội hình vượt trội như vậy, đại diện của ngoại hạng Anh sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ. Thế nhưng những diễn biến trên sân không hề cho thấy điều này. Chelsea dù chiếm lĩnh thế trận song hoàn toàn bế tắc trước lối chơi khoa học của Kawasaki. Sang hiệp 2, kịch bản cũ lặp lại khi Chelsea kiểm soát bóng, còn Kawasaki lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, đội bóng của Nhật Bản mới là những người sở hữu cơ hội nguy hiểm thực sự ở phút 89. Chelsea còn phải nhận quả đáng với bàn thua từ tình huống đánh đầu chuẩn xác của Damião. Chung cuộc, Chelsea thua Kawasaki 0-1. Đây là thất bại đầu tiên của huấn luyện viên Lampard trên cương vị thuyền trưởng Chelsea. Và ông chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Ở chặng đua tính giờ cá nhân của Tour de France 2019, tay đua của nước chủ nhà Julian đã có một chiến thắng ấn tượng. Là tay đua chủ nhà nên Alaphilippe nhận được sự cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Điều này mang đến cho anh một động lực tinh thần cực kỳ quan trọng ở chặng đua cá nhân tính giờ diễn ra trên quãng đường dài 27 km với không ít những đoạn leo dốc đầy thử thách. Quarre người Pháp đã thi đấu một chặng cá nhân tính giờ hay nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của mình để đạt thành tích tốt nhất với thời gian đúng 35 phút, nhanh hơn 14 giây so với người có thành tích tốt thứ hai là Geraint Thomas. Như vậy, Alaphilippe đã củng cố áo vàng của mình với khoảng cách 86 giây so với chính đối thủ người Vương quốc Anh Geraint Thomas ở vị trí thứ hai. Vòng đấu thứ hai của giải Gold Open Champions League đã chứng kiến hai ứng viên vô địch hàng đầu không thể vượt qua lát cắt, đó là Tiger Woods và McIlroy. Sau màn trình diễn không tốt ở vòng đấu đầu tiên, Tiger Woods không thể cải thiện thành tích của mình. Anh kết thúc vòng 2 với kết quả âm 1 gậy và với dương 6 gậy sau 2 ngày thi đấu. Tiger Woods đã không thể vượt qua lát cắt ở giải mây giờ thứ 2 liên tiếp. Cũng cùng chung số phận với Tiger Woods là McIlroy. Tay gôn người Bắc Ireland có một vòng đấu rất ấn tượng khi đạt thành tích âm 6 gậy, tuy nhiên chừng đó là không đủ để bù đắp cho thành tích dương 8 gậy của anh ở ngày thi đấu đầu tiên và đành ngậm ngùi dừng bước ở giải đấu ngay trên quê nhà.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường trung cấp luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường trung cấp luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường trung cấp luật Tây Bắc, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123 789 919, 02128546789. Di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.taybaclaw.edu.vn. Email: tcltba@moj.gov.vn.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình chiên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gan 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.